새벽에
Yeah, why, yeah, why not?
전원독의 소망, 창조받도 담을 값없이, 덕의 주님 깊에서 남친, 요하면 재산에 주바소. 전원독의 소망, 창조받도 담을 값없이, 덕의 주님 깊에서 남친, 요하면 재산에 주바소. 전원석의 전함과 전주파도 담을 겹수시 나의 주님 깊에서 남겨 돌아 배제 삼계 주마소.
为了修改用过这两天有一百三十块，真是让六千多。六？嗯，用这件事情我的时间是什么意思？我一用的。
So, the conduct of the bodhisattvas, we are looking here. Now the conduct of bodhisattvas, like going to sleep, how best it is advised to go to sleep. And in the root text it says, just as the Buddha when passing away into Nirvana, in a similar manner, the Bodhisattva should also sleep. So what it means is, when one is going to sleep, when one is lying down at that time, the manner of lying down and going to sleep is sleeping on the one's right side of the body, so it's not like sleeping on the back or on the tummy, but sleeping sort of across on one's right side, and then on one's right leg, one place the left leg in a straight manner, and then on the right hand, one places one's head, and then whatever blanket or that one has, one put upon oneself and go to sleep in that way. And it is also called Senge Nyaltap, which is the manner of the lions sleeping. In here, the reason is the lion being the king of all the animals. So the lion does not have any fear when it goes to sleep or goes to rest. Likewise, in a similar also manner, that when the lion goes to sleep, at that time it sleeps in a proper manner. Or likewise, when the Buddha pass away, or when Buddha performed the activity of passing away, or when Buddha manifested as passing away, at that time Buddha did not have any sense of fear in that manner Buddha passed away. And also the posture of sleeping and the Buddha's passing away was very, very graceful. So in a similar manner, the Bodhisattva should sleep in that way without any sense of fear.
その貧しさで地域一緒です。先生、ドアンドゥードしてる方が、先生が日本で、その、写真先生。お父さん、先生が日本ドゥードして生まれ。
お父さん。お
父さん。お父さん。お父さん。お父さん。お父さん。お父さん。お父さん。お父さん。
When Buddha passed away, there is no fear at all. There is no sense of fear of dying or passing away. And actually, before Buddha passed away, Buddha knew that this is going to happen. So Buddha have asked. Buddha did ask all his disciples to come. And then Buddha lied down, took off the upper part, like the robes of the upper part, and told the disciples that they should look at the Tathagata, the Buddha, for it is not very often, or it is very difficult to be able to see the Tathagata, to be able to see the Buddha. So therefore, before Buddha was passing away, he encouraged the disciple to actually see the Buddha. And then also suggested that whatever the Buddha has encouraged to do, and they should stick to those good activities. The Buddha said, do this, this is good, and so on. And then whatever Buddha has told the disciples to refrain from, to not do, that they should not do. And this account is explained in the sutra of Vinaya called Dulwa Dodu. So therefore the idea that Buddha was sick, Buddha was sick when he was dying. It's not valid, because when Buddha passed away, Buddha was fearless, and also Buddha had a special smile on the face when Buddha passed away. So therefore, you can see in the images that portrays Buddha's passing away as a very symbolic. It symbolizes fearlessness.
Thái độ. Tiếp theo chúng ta xem đến câu số 96 trong chánh văn. Ở đây nói về cái việc làm của Bồ Tát liên quan đến cái lúc đi ngủ, thì thái độ và hành động của Bồ Tát khi đi ngủ là như thế nào? Câu số 96 nói rằng khi nằm, hãy chọn quay về hướng tốt, giống như tư thế Phật nhập Niết Bàn, và ngay từ đầu giữ tâm tỉnh giác, quyết chẳng bao lâu sẽ lại đứng lên. Thì khi Bồ Tát đi ngủ, lúc nằm xuống cần phải nằm theo cái thế nằm của Đức Phật. Thì ở đây có nghĩa rằng là nằm xuống thì nằm nghiêng về phía bên phải, đừng nghiêng về bên trái, hay là đừng nằm thẳng hay nằm sấp. Tay phải đặt ở dưới đầu, nếu cần thì đắp mền lên trên thân. Tư thế nằm này được gọi là thế nằm sư tử, là vì sư tử là vua của các loài thú. Khi đi ngủ, loài sư tử không có chút sợ hãi nào cả. Thì tương tự như vậy, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, khi Đức Phật thị hiện nhập Niết Bàn thì lúc đó Phật không có một chút sợ hãi nào cả. Tư thế nằm của Phật khi nhập Niết Bàn rất là đẹp, rất oai nghiêm, rất là uy nghi. Thì Bồ Tát khi ngủ hãy nên nằm theo đúng cái tư thế như vậy. Thầy nói thêm là khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật không sợ hãi, không sợ cái chết. Thật ra lúc Phật nhập Niết Bàn thì Phật đã biết trước cái thời điểm và gọi tất cả chúng đệ tử lại cạnh bên. Thì khi Đức Phật nằm xuống theo cái thế nằm sư tử này, đưa áo cho đệ tử và nói rằng hãy nhìn thấy cái thân của Như Lai. Thì lúc Phật nhập Niết Bàn có khuyến khích chúng đệ tử hãy nhìn cái thân Phật như vậy. Và khi đệ tử hỏi cần phải làm gì thì Phật nói rằng là Phật đã dạy những gì cần làm thì hãy nên làm, và những gì Phật dạy không nên làm thì đừng làm, phải theo đúng theo giới luật. Lúc mà Đức Phật thị hiện cơn bệnh rồi thị hiện cái chết, thì đây chỉ là một cái thị hiện cho chúng đệ tử thấy như là một bài học. Cái chết của Đức Phật Đức Phật không có sợ hãi khi mà đối diện với cái chết, vì vậy cái tư thế nằm của Phật rất là uy nghi và rất uy nghi và rất đẹp.
So then, further addition to that manner of sleeping is Sheshi Nyurdu Dansem La Thongma Nyitu Nyebar Jar. Now, the posture of sleeping and so on has been explained. But before one actually like falls asleep, then one's introspection or one's intention, yeah, one's intention that one is going to rise up, one is going to rise up quickly, meaning maybe the early session of the morning, yeah, maybe just before the sunrise or just before the morning, when dawn breaks, just before that, whatever one intends to rise up. So before going to actually sleeping, in one's mind, first one should apply this thinking that I am going to rise up quickly. Okay? And then with whatever sleep that I get, it will be kind of helpful for the body, and then I will engage in virtuous activity. So with that positive thinking, no? Then one should go to bed. So it's called intention to rise. Yeah? So intention to rise is, oh, at this time I'm going to rise up. No? So with that intention, one goes to bed. And
thêm vào đó, một khi đã nằm đúng cái tư thế nằm rồi, thì trước khi đi ngủ, trước khi rơi vào giấc ngủ, hãy xét cái tâm của mình để giữ gìn cái tỉnh giác rằng mình sẽ thức dậy rất là nhanh. Ví dụ như là buổi sáng sớm vào đúng giờ, ở cái công phu hành trì buổi sáng, khi mà mình mở mắt tỉnh dậy thì sẽ tỉnh dậy một cách nhanh chóng. Trước tiên là mình phải giữ cái ý chí là mình sẽ tỉnh dậy rất nhanh, và phải giữ một cái tâm suy nghĩ rằng là cái giấc ngủ này là để giữ gìn thân thể mình cho được mạnh khỏe, để có thể dùng cái thân này mà làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Thì đây gọi là cái chí nguyện, cái tâm nguyện, cái chí nguyện là mình sẽ thức tỉnh, sẽ thức dậy. Thì cần phải giữ cái chí nguyện này trước khi rơi vào giấc ngủ.
Поэтому у нас есть. Поэтому у нас есть.
So, Sanju Sembe Chöpa Tha Sem Mepa Ne Song Pa Le Sanjong Vaya Chöpa Ne Ngepa Thesi Chöpa Cha. Now, it is, this verse is like a summation. There is the brief explanation and then the detailed explanation of the Bodhisattva's manner of training the mind, and then now the summation in here is the Bodhisattva's behaviors or conducts, yeah, that are taught in the sutra and also in the shastras. Shastras are the interpreting of the sutras. So the Bodhisattva's conducts, practices such as profession of generosity and so on, so many of them, like immeasurable. So among all of that, if one is not able to do all of them, yeah, it's okay. But at the beginning, the conduct, the behaviors that are advised so far, yeah, which is to help with developing, purifying one's own consciousness. Yeah? These conducts, these behaviors that has been mentioned so far earlier, these ones certainly one should train, one should practice, yeah? until one is able to practice all the conducts, behaviors of the Bodhisattvas. So the Bodhisattvas' conducts and behaviors that are taught in the sutras and shastras are referred to as immeasurable. The reason immeasurable is used is with these conducts, with these behaviors, the Bodhisattva is able to create virtuous activities that are of huge kind. So therefore it is referred to as immeasurable. Okay? The conducts such as the generosity, morality and so on. Okay? These ones, maybe one is not able to do properly at this stage. But once having given rise to bodhicitta, then whatever matter that has been taught so far earlier, one should engage in developing one's mind, purifying one's mind.
Câu số 97 chánh văn nói như sau: trong số vô vàn thiện hạnh Bồ Tát đã được nhắc đến, hãy nên thực hành tất cả những hạnh thanh tịnh hóa tâm. Thì tất cả những cái thiện hạnh, những cái hành động, việc làm và thái độ của Bồ Tát có rất là nhiều. Trong kinh luận thường nói đến một cách rộng rãi, đầy đủ chi tiết, hay là nói một cách tóm lược, thì bất kể là như thế nào, chúng ta có thể thấy rằng là thiện hạnh của Bồ Tát có rất nhiều, nhiều đến vô lượng, không thể đếm kể được. Nếu như ở cái bước khởi đầu chúng ta không thể thực hành tất cả, không thể làm theo tất cả thì cũng không sao. Nhưng mà ở cái lúc ban đầu thiện hạnh, cái việc mà Bồ Tát cần phải làm được giảng ở đây, đó là một vị Bồ Tát cần phải thanh tịnh hóa tâm. Thiện hạnh và thái độ của Bồ Tát trong kinh luận gọi là vô lượng. Với cái thái độ được giảng ở đây, được nói ở đây, thì Bồ Tát sẽ có cái khả năng gánh vác vô lượng thiện hạnh, cho dù trong hiện tại không thể làm theo tất cả. Nhưng mà một khi đã khởi cái tâm Bồ Đề rồi, thì cái điều mà Bồ Tát cần phải chú ý để thực hành, đó là cần phải chú ý đến cái tâm của mình, cần phải thanh tịnh hóa tâm.
Now, in order to whatever the practice is that one has undertaken, in order to make those practices perfect or to do well with whatever the practices that one has adopted, say one has taken the bodhisattva vows, bodhisattva vows, and then what one has to do is to not transgress the 18 root vows, and also 46 faults, and so on. So there are something called the cause that purifies the practices. It's almost like detergent, strong detergent that washes away the downfalls. Yeah? So even if one is to be diligent in the practices, however, still if someone is soiled by faults, at that time, you know, how should one do or what should one do? Yeah? If one is soiled with, say, the root downfalls, if this happens, then it is said in the Shiksha Samuchaya, one can visualize, one can invoke the Buddhas and all the Bodhisattvas in the space in front. And then, or one can invoke the Bodhisattvas such as Akasha, Garbha, and so on in the space in front, and in front of them that one confess whatever the downfalls or the negativities, yeah? And in that way then one revives the vows, yeah? So this one is how it is done is, of course, you have the witness to your confession and purification, either all the Buddhas of the Ten Directions and Bodhisattvas, or specific Bodhisattvas such as Akasha, Garbha, and so on. Yeah? And while having them in front of you, so then what one does here is during, it says, Nin Dhan Semo Le Sum Tu Pung Bu Sum Ba Dun Cha Shing. And daytime as well as night times, three times during the day as well as three times during the night, one should recite the sutra that is known as the Sutra of Three Heaps, and particularly the Sutra of Confessing, Purification. And then by relying upon the Buddhas and Bodhisattvas, whatever the downfall, all of them purify in that manner.
我说呢，嗯，昨天，我那，昨天两把，有摩托车，咱你家买的，上多，嗯，开着，罗，咱今天没弄，上没弄，嗯，自己自己，咱家没弄，嗯，说，说咱的话，这这是用的，我说你家买的上多，没上呢，今天等我说了没有意思，咱把车呢，怎么办？咱就算了，拿着，我说呢，咱把车呢，有的，咱把说出来，嗯，真，我说，我说吧，俺说你得要团结的，嗯，我，你看嘛，团结的，我，这真心的不就，嗯，这车给我呢，我说呢。
And those who have taken the Bodhisattva vows are encouraged to purify. if you know, even if one is active in engaging in the practices of Bodhisattvas, however, if one is makes you know, if one is soiled by certain mistakes or downfalls and so on, that they are encouraged to purify it every day, This case of the Atisha, the great master, Atisha says that he has like purified like every day. You know, if something happens, downfall happens, he purified every day. There's never been a day when Atisha failed to purify his downfalls. So basically every day, if something happened, and with regard to Bodhisattva's vows, it's solely to do with one's mental practices. It's a vow of mental kind, so therefore it is much easier than the vows of individual liberation. In here, because Bodhisattva vows is related to Bodhicitta, it's a state of mind, it's a vow related to mental state. So therefore, even if one is to incur root downfalls, still that is purifiable. It's even if there is a root downfalls, it's still purifiable. And how one does is one invoke, one invoke in the space in front one's guru and the Buddhas, and also all the Bodhisattvas invoke in the space in front of you, and then one take again the Bodhisattva vows. One can do it in that manner. So therefore, one is encouraged, if one has taken Bodhisattva vows, to engage in the practices of purification and like reciting the Sutra of Three Heaps, or Tungshak. Tungshak is the confession of downfalls. One can recite that. So therefore, it is easier than individual liberation vows. As far as individual liberation vows related to Atisha, Atisha says that the opposite, whatever the opposite factor of individual liberation vows, any opposite factor has never ever happened to Atisha. So maintained the vows very purely, individual liberation vows very purely. And Atisha says that with regard to Bodhicitta and even Vajrayana practices, he has incurred some downfalls, but there's not a day where he has never left basically a downfall for 2 days. You know, if something happened, straight away it is purified.
Thì bất kể là chúng ta thực hành điều gì, thì để cho cái pháp hành của mình được toàn hảo, chúng ta cần phải chú ý để mà thanh tịnh tất cả những cái giới phạm của mình. Ví dụ như là chúng ta nhận Bồ Tát giới, thì khi nhận Bồ Tát giới, chúng ta nhận vào 18 giới nặng và 46 cái giới nhẹ. Đây là những điều chúng ta cần phải giữ mình không phạm. Thì giới hạnh này có thể được ví như là bột giặt, có thể tẩy sạch cái tâm. Nhưng mà cho dù chúng ta có tinh tấn giữ giới đến đâu đi nữa, thì cũng có những cái lúc chúng ta phá giới hay là phạm giới. Giới luật nếu như mà lỡ phá phạm rồi thì phải làm sao? Ví dụ như là phá phạm trọng giới, thì chúng ta có thể quán tưởng, thỉnh nguyện chư Phật và chư Bồ Tát đến trước khoảng không trước mặt của mình, hoặc là thỉnh nguyện một vị Phật đặc biệt như là Ngài Akasa Gạt Ba. rồi đối trước chư Phật và chư Bồ Tát hay là vị Phật Akashagama để mà phát lộ tội chứng của mình, để mà phát lộ cái giới phạm của mình, rồi sám hối và nhận giới trở lại. Thì khi chúng ta thỉnh Phật chứng giám cho như vậy, ba lần trong ngày, ba lần trong đêm cần tụng kinh Tam Tụ. Đây là một cái bộ kinh riêng dành để cho sám hối những cái giới phạm. Thì nương vào Phật và Bồ Tát, chúng ta phát cái nguyện cho mọi giới phạm đều được thanh tịnh. Thì người mà đã nhận giới Bồ Tát thì phải nên chú ý để mà sám hối danh tịnh, sám hối thanh tịnh những cái giới mà mình đã phá phạm. Khi hành trì theo Bồ Tát hạnh, mỗi ngày chúng ta đều sẽ phạm giới, và như vậy cần phải sám hối và thanh tịnh giới Bồ Tát mỗi ngày. Chính ngài Atisha có nói là không có ngày nào là ngài không có lo việc thanh tịnh những cái giới đã phá đã phạm, đặc biệt là giới Bồ Tát. Cái loại giới này liên quan đến ý niệm, nó khác với những cái bộ giới nằm trong bộ giới Ba La Đề Mộc Xoa liên quan đến thân nghiệp. Thì giới cho dù có phá giới hay là phạm giới cũng đều có thể thanh tịnh được. Thì cái phương pháp để thanh tịnh là như đã nói ở trên, chúng ta cần thỉnh chư Phật và chư Bồ Tát về khoảng không trước mặt, rồi phát nguyện sám hối nhận giới trở lại và đọc kinh để mà sám hối. Theo lời của ngài Atisha nói thì đối với cái bộ giới Ba La Đề Mộc Xoa là cái bộ giới liên quan đến thân nghiệp, thì ngài Atisha không bao giờ phá phạm những cái giới này. Nhưng mà đối với giới Bồ Tát và giới Kim Cang, tức là cái bộ giới liên quan đến ý nghiệp, thì ngài nói rằng là ngay chính bản thân ngài không có ngày nào là không phạm giới, vì vậy không bao giờ ngài để qua hai ngày liên tiếp mà không có sám hối và thanh tịnh những cái giới đã phá đã phạm.
Among us who have taken Bodhisattva vows and also who have taken Mantrayana vows, it is very good that if, like every morning when we do Guru Yoga, when we do the Guru Yoga at that time, if one is to do the Guru Yoga very well, where there is the Guru and also the Buddhas and Bodhisattvas witnessing one's purification, included in the Guru Yoga. If one is to do it very well, and then it helps to purify whatever downfalls and so on has happened. Yeah? And as far as the purifier or the thing that cleans it, that purifies the downfalls, if best is if one can precede the Guru Yoga with a Sutra of the Three Heaps. If one can do that, that would be excellent.
Thì cho người đã nhận giới Bồ Tát và đồng thời cũng đã nhận giới Kim Cang, thì tốt nhất là mỗi buổi sáng khi thực hành Pháp Đạo Sư Du Già, lúc đó khi thực hành tốt cái Pháp này, thì chư Phật và chư Bồ Tát cùng chư Đạo Sư đã có mặt ở đó để chứng giám cho mình, hộ trì và gìn giữ cho tâm người tu. Vì vậy lúc đó rất là dễ để sám hối thanh tịnh những cái giới đã phá đã phạm. Thì nói về sám hối và thanh tịnh, tốt nhất là có thể phối hợp cái pháp đạo sư Du Già để sám hối cùng với lại là cái sự đọc kinh, ví dụ như kinh Tam Tụ lúc nãy có nói đến, phối hợp hai cái phương pháp này lại để sám hối những cái giới đã phá đã phạm là cái phương pháp tốt nhất.
So therefore, if one is to maintain such practice, and like a guru yoga or purification, then the one who has taken the vows, of a bodhisattva, and there is a purpose. One has taken this bodhisattva vows for a great purpose, not just for the sake of taking the vows, because since when one takes a bodhisattva vows, from that time onwards until one actually attains the state of enlightenment itself, no, there is heaps of benefits and positive qualities. So each passing time until one attains the state of enlightenment, there is heaps of benefits and qualities, in the sense that there is a immeasurable amount of virtuous activity happening since one initially takes the bodhisattva vows from the very, very bottom of one's heart, I should say, and very sincerely. This goes on. And as the career or the lifestyle of bodhisattva continues in that manner, however, if something that is like opposite to the vows of bodhisattva, like an element of mistake, you know, such as root downfall and so on, if something happens, then with this practice that one is maintaining, one is able to purify and wash it away. So therefore, it is enormous amount of benefit to the bodhisattva in maintaining their practices and also being able to purify whatever downfalls and negativities. Now the reason there is immeasurable amount of positivity and virtuous kind is happening, you know, even when one is, say, when one is sleeping, or when one is not necessarily, like when one's mind is not necessarily actively engaging with the practices, however, if one is kind of relaxed, yeah? And also if one is sleeping, you know, the reason why it is said is the vow is there, the vow of bodhisattva is in the continuum, in the mind, from the very moment one actually takes the vows, and the vows continue to be there. So therefore, because of the continuity of the vows in one's continuum, so therefore, the very fact that the vows are there, so therefore there is immeasurable amount of virtuous kindness happening. Not to mention when one is, you know, engaging actively in the practices, even when one is sleeping, when one is maybe a bit relaxed, no, at whatever thing happened, there's continuity because the vow is there in the continuum.
Nếu chúng ta giữ gìn được cái pháp tu như vậy, dùng pháp đạo sư du già để thanh tịnh những cái giới đã phá đã phạm, thì cái sự nhận giới Bồ Tát nó có một cái ý nghĩa rất là lớn lao. Không phải chỉ nhận giới để mà nhận giới, vì khi mà chúng ta nhận giới Bồ Tát rồi, từ cái thời điểm đã nhận giới đó trở đi cho đến khi đạt quả vô thượng Bồ Đề, thì mỗi thời mỗi khắc chúng ta đều nhận được vô lượng lợi ích. Nói cách khác, khi mà chúng ta đã chân thành nhận giới và có khả năng giữ giới thanh tịnh giới phạm rồi, thì tâm của chúng ta sẽ có được cái khả năng gánh vác được thiện hạnh của Bồ Tát. Dòng tâm thức sẽ có thể huân tập liên tục ở trong thiện hạnh. Nếu có lầm lỗi gì, nếu như mà có phạm giới, có phá giới hay phạm những cái trọng nghiệp có thể khiến mình đọa rơi, thì nhờ cái pháp hành trì này có thể có đủ cái khả năng để giúp chúng ta thanh tịnh và gột rửa sạch hết. Lý do vì sao mà chúng ta có được cái khả năng tạo vô lượng thiện hạnh và thiện đức ngay cả khi mà cái tâm không chủ động thực hành, không chủ động tu tập hành trì? Ví dụ như là khi đang ngủ hay là khi đang nghỉ ngơi. Lý do được như vậy đó là vì giới Bồ Tát đã nằm ở trong tâm của người tu. Vì cái sự liên tục của giới trong dòng tâm thức của người tu, cho nên bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, cho dù là người tu có đang chủ động hành trì hay là đang ngủ hay là đang nghỉ ngơi thoải mái, thì mỗi thời mỗi khắc nhờ cái giới nằm liên tục trong dòng tâm thức của người tu, cho nên người tu lúc nào cũng tạo được vô lượng công đức.
Mm-hmm. So that is the very causes that help to purify if any downfall happens, and also not just to purify but also help with accumulating the merit, and also that helps the very virtue to not get exhausted, and also it helps to actually increase the virtue. So therefore one is encouraged and advised to engage in a reading the Sutra of the Three Heaps. Now the actual what is called lapeshi, or the very basis of the practice, the very basis of the training, it is explained here as either for the sake of oneself or for the sake of other beings. Okay? When one is at a time, whatever time it is, through one's three doors, that is one's body, speech and mind, whatever is one is doing, whatever, whether it is physical or verbal and mental kind, whatever one is doing, and at that particular time, for either for oneself or for the sake of other beings, the activities that is advised by the Buddha, by the Buddha, saying this should be done. So one should at that point do that activity, and that activity do it diligently without it getting soiled with faults. That is how one should do it.
Thì đây là cái nhân tố có đủ khả năng để thanh tịnh tất cả mọi chướng nghiệp, tất cả mọi giới hay là phạm giới. Không những chỉ là thanh tịnh mà còn có cái khả năng làm tăng cường, tăng trưởng cái thiện nghiệp. Vì vậy người tu rất là nên đọc tụng cái kinh Tam Tụng. Thì bây giờ nói về cái pháp hành, khi Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo, bước trên cái con đường tu của Bồ Tát, thì bất cứ lúc nào xuyên qua ba cái cửa thân, khẩu và ý, bất kể là đang làm gì, đang nói gì hay là đang nghĩ gì, thì ngay trong cái thời điểm đó, bất kể là làm cho chính bản thân mình hay là cho người khác, thì Đức Phật khuyên người tu ngay cái lúc đó hãy nên tinh tấn áp dụng tất cả những cái pháp hành thích hợp. Hãy nên tinh tấn để làm tất cả những cái pháp hành, không có để cho vướng bẩn bởi bất cứ một cái phạm lỗi nào cả trong cái việc làm, hành động hay là lời nói của mình. Thì chánh văn câu số 99 nói như sau: trong mọi hoàn cảnh, trong mọi hành động, dù là cho mình hay là cho người, hãy nên tinh tấn áp dụng tất cả pháp hành thích hợp với hoàn cảnh ấy.
Thank you.
labase de gen thanda de labase jarwana te labase de thanda labang ran su thanda laba khala gore ne je dombe chudim gewa chudu sunjen thunje ge chudim san laba thanda jar go gore ana labase lobjong gore
tendi gi chu khanga sa gewa juli ta
masona
gi chu khanga ten tena gi chu khanga mana to ko ni cha jivatan jomri sengla
masona masona so then the bodhisattva's training here it is saying that training of virtuous kind so there is not a virtuous training that bodhisattva should not train into. Yeah? So every virtuous training, yeah, all of them, the bodhisattva should train. Yeah? So therefore, there is not like a specific virtuous training that, you know, says, oh, bodhisattva does not need to train in this one. Yeah? So therefore, bodhisattva is, there is not like a, so we are looking at the basis of training. Yeah? So therefore, virtuous kind of training. I just checked with Geshe-la. So virtuous training, whatever it is, the bodhisattva is to train in that way. Because when the bodhisattva is trained in that way, and when the bodhisattva is very skilled, you know, in all those virtuous trainings, you know, then there is merit. You know, there is merit. Yeah? So it's not possible for someone who is very skilled in all the positive training and yet not having like a merit happening to them, it's not possible. So therefore, there is not a knowledge of training that bodhisattva should be shying away or staying away. Whatever the virtuous training it is, the bodhisattva should train in that way, and while doing in that way, the bodhisattva become very learned, very skilled. So all of these turn into merit. Yeah? So therefore, if bodhisattva is training in that way, one should not, like, one should not have like, one should not lose faith, basically, to bodhisattva who is training in all virtuous training.
Thì ở đây chúng ta đang xem về cái nền tảng hành trì của một vị Bồ Tát, pháp hành của Bồ Tát. Pháp hành của Bồ Tát đều phải là thiện pháp. Nếu không phải là thiện pháp thì Bồ Tát không làm. Nếu đã là thiện pháp thì một vị Bồ Tát sẽ làm tất cả, sẽ hành trì tất cả. Nói như vậy, bất cứ một thiện pháp nào Bồ Tát cũng đều sẽ tu. Vì vậy mà sẽ khéo thực hành được tất cả mọi thiện pháp, sẽ trở nên khéo léo thiện xảo ở nơi mọi thiện pháp. Một khi đã khéo léo thiện xảo nơi mọi thiện pháp, thực hành tất cả mọi thiện pháp, thì không thể nào không gặt hái thiện quả cho được. Thì đây là cái nền tảng hành trì của Bồ Tát.
You
So then the purifier, the practice, and then the very basis of the training. Now what about the merit? The merit is to be dedicated. So on whose behalf? On whose behalf is dedicating, dedicating the merit on the behalf of sentient beings. And what it means is either directly, either it's benefiting sentient beings directly, or it is going to benefit the sentient beings indirectly. Such things Bodhisattva should engage. These things that is going to benefit sentient beings, you know, either directly or indirectly. Bodhisattva should not do anything, you know, apart from the things that is going to help sentient beings. So therefore, only or exclusively for the sake of sentient beings, whatever the merit that Bodhisattva has accrued, the Bodhisattva dedicate it to attain enlightenment for the sake of sentient beings. Whether the enlightenment is oneself, you know, wanting to attain enlightenment, that's for other sentient beings, or dedicating it for other sentient beings to attain enlightenment. Whatever it is, it's only exclusively for the sentient beings that Bodhisattva should work or should engage in activities.
Chúng ta có vừa xem qua cái phần sám hối của Bồ Tát, nền tảng hành trì của Bồ Tát, thì bây giờ chúng ta xem tới cái phần nói về công đức của Bồ Tát. Thì công đức, đương nhiên là công đức thì cần phải được hồi hướng. Thì một vị Bồ Tát hồi hướng công đức của mình cho ai? Hồi hướng công đức thì cần phải hồi hướng cho chúng sinh. Thì khi nói hồi hướng cho chúng sinh như vậy, nó có cái nghĩa là hoặc là trực tiếp lợi ích cho chúng sinh, hoặc là gián tiếp lợi ích cho chúng sinh. Thì nói chung một vị Bồ Tát trong cái việc làm và hành động thì sẽ không làm bất cứ điều gì không phải là hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp mang lợi lạc đến cho chúng sinh. Vì vậy khi mà một vị Bồ Tát hồi hướng công đức thì hoặc là hồi hướng trực tiếp cho tất cả chúng sinh có thể đạt đến được vô thượng Bồ Đề, có thể đạt được giác ngộ quả vị Phật. Thì đây là cái hồi hướng trực tiếp vì lợi ích của chúng sinh. Hoặc là một vị Bồ Tát có thể hồi hướng cho bản thân của mình có thể đạt được quả vị Phật, đạt được giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Thì đây là một cách gián tiếp lợi ích cho chúng sinh, vì cho dù là hồi hướng cho bản thân có thể đạt được giác ngộ thì cũng chỉ vì lợi ích của chúng sinh mà nguyện đạt đến cái quả vị Phật như vậy.
So then the other thing is never like once a teacher, of Mahayana teacher in this case, and also one's once training, one's vows, these two things, never ever giving them up, never ever giving up one's teacher as well as the vows, the training of the Bodhisattva. What it means in the root text, it says, always. And one's teacher here is referred to as Geve Shenyin, or a virtuous teacher, or virtuous. That's how it is referred to. And what kind of a virtuous teacher is the qualification, in a way, is someone who is very well aware or very well learned in the teachings of Mahayana kind. Such a teacher. And then Changjub Zenbe, Tulshuk Chom, among the many vows, the excellent of the Bodhisattva vow is to actually remaining on the vows, not giving the vows up. So these two things, even for the sake of one's own life, the Bodhisattva should not give up. So always the teacher, a Mahayana teacher, who is expert in the Mahayana teachings, and then the excellent of all the vows of Bodhisattvas, which is remaining in the vows, these two, even for the sake of one's own life, the Bodhisattva should not give them away.
Thì tiếp theo là có hai cái điều mà một vị Bồ Tát sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ giữ gìn rất là sẽ giữ gìn rất là quý giá. Đó là thứ nhất là cái vị đạo sư, và thứ hai đó là giới hạnh. Thì câu số 102 nói như sau: dù xả thân mạng cũng không bao giờ bỏ thiện tri thức, bỏ đấng đạo sư khéo tu thông tuệ các pháp đại thừa, khéo giữ viên mãn giới hạnh Bồ Tát. Thì ở đây khi mà nói thiện tri thức, nói bậc đạo sư, thì bậc đạo sư và thiện tri thức này là những người thông tuệ, hiểu rõ pháp đại thừa. Thì đối với cái người như vậy, đối với một người như vậy, Bồ Tát sẽ giữ gìn vô cùng quý giá, cho dù là xả bỏ thân mạng cũng không từ bỏ một bậc thiện tri thức như vậy. Thứ hai đó là giữ gìn cái giới hạnh.
To make sure, so the two things the Buddhist was told is, first is the Mahayana teacher, and the second is the
vow.
It's not like the teacher just has the vow, right?
The vow itself to be being, sometimes people can just throw away.
Và cái thì điều thứ nhất mà một vị Bồ Tát sẽ giữ gìn rất là quý giá, dù xả bỏ thánh mạng cũng không từ bỏ, đó là một bậc thiện tri thức, hiểu rõ pháp đại thừa. Và thứ hai, điều thứ hai mà một vị Bồ Tát sẽ giữ gìn bằng thánh mạng của mình, đó là giới hạnh.
Rinpo du dam. To sam sebe si jorwa na. Ti ha rinpo shudu. Ti ni na ki ni ha yo shana. So na. So we conclude here. If there are a few questions.
I have a question.
Yes.
For the three hips sutras. So we also know the 35 confession Buddha. Is it part of the three hips sutras?
Yeah. 단다 동샤 여러와 동샤디 단다 봉보 숨바 너 여러와 되게 봉보치 동샤 여러와나.
공사 권한 나온다.
Yes. The Sutra of Confession itself has all the three hips in it. Okay.
So we can use the 35 with the compression instead.
Yeah, we can use that one.
À, thì cái câu hỏi của Hồng Như đó là nãy giờ chúng ta nghe nói về cái kinh Tam Tụ đó, cái kinh Tam Tụ, nhưng mà cho tới bây giờ thì bản thân Hồng Như chưa có thấy được cái bản kinh đó. Nhưng mà chúng ta đã từng được các thầy chỉ cho cả trong cái truyền thống Việt Nam lẫn truyền thống Tây Tạng về sám hồng danh đó, sám hồng danh 35 vị Phật. Thì Hồng Như có hỏi rằng là có thể mà có phải là cái sám hồng danh này nó thuộc về cái kinh Tam Tụ và có thể được hành trì cái sám hồng danh thay thế cho cái việc đọc kinh Tam Tụ được không? Thì thầy nói là trong cái sám hồng danh đó là bao gồm đầy đủ cái kinh Tam Tụ ở trong đó. Thành ra chúng ta có thể thực hành cái sám hồng danh để mà sám hối tất cả những cái giới Bồ Tát phá phạm của mình.
Hồng Bố Xuân Sê từ Tôn Sa Chế Chế Sùy Rang Chế Nên Gia Vong Hồng Xuân là Hồng Bố Xuân Sê Gòm Hà With regard to the sutra of three heaps, I just want to make sure that the three heaps actually, I don't know, sometimes when people translate, maybe they just translate the confession bit only. So three heaps is where you have the confession to the Buddhas, and then there is the rejoicing in the virtuous activities of any beings. So the rejoicing of, you know, maybe even giving like a small amount of food to hungry spirit, from that onwards the great merits, rejoicing in all of them. And then the third one is the dedication of merit, just as the past Buddhas have dedicated, you know, in a similar way, you know, one also does the dedication. So in Tibetan, when we say sutra of three heaps, it has all these three elements. So I just want to make sure when we say sutra of confession, for example, sometimes when they translate, they might just translate the confession only. So therefore these two things might be left out.
Thì tôi nói thêm là trong cái mà kinh gọi là Tam Tụ đó thì có cái phần sám hối, và ngoài ra còn có cái phần tùy hỷ công đức và cái phần hồi hướng công đức, thì phải đầy đủ ba phần này thì mới được đầy đủ là cái kinh Tam Tụ. Thì thầy Thông Dịch nói là có khi kinh Tam Tụ này được dịch ra thì có người chỉ dịch, có những cái bản dịch chỉ dịch riêng cái phần sám hối mà bỏ qua cái phần tùy hỷ công đức và hồi hướng công đức. Thì nếu thiếu hai cái phần tùy hỷ công đức và hồi hướng công đức thì cái pháp tu này nó sẽ không có được đầy đủ. Vậy chúng ta khi mà có một cái pháp sám hối cần phải nhìn rõ coi có đủ ba phần, thứ nhất là sám hối, thứ nhì là tùy hỷ công đức và thứ ba là hồi hướng công đức hay không.
So in the dedication, so we've seen that there could be directly or indirectly dedication.
Mm-hmm.
May we combine both of them in one in our dedication?
Yeah, virtuous activity dedication, the one that you have done directly or indirectly done, is that what you want?
No, to dedicate directly to sentient beings so that they can attain enlightenment,
mm-hmm.
or indirectly, I mean, for example, yourself attain
enlightenment
to help.
Uh-huh, yes.
Can be combined both.
Okay. And the Gyawango is your one. Gyawango Sadhu Sambhanata, the Rang, Krishna Rang Sanghi, Koban Top. Tobe tundo gyawang wona da tobe mi yu de sinjen thamje na phen da yar wa ke che en ya shanda che sinjen thamje dang ye gyawa khasa wa te ken ge ne sinjen thamje yani tobe sangi koban tobe shoji ilani ani kende chene gewa ngona digira wase do yes that's these are what is called the root of merit that is beheld by bodhicitta yeah so dedicating in a manner you know whatever the merit that I have acquired, may it cause all sentient beings to attain the state of enlightenment. Yeah? So that dedication is like beheld or made more glorious or wonderful by the element of bodhicitta in there. So it is good.
Thì khi mà cái câu hỏi đó là khi lúc nãy chúng ta xem về hồi hướng công đức trực tiếp và gián tiếp thì có thể nào mình hồi hướng và mình phối hợp cả hai là vừa trực tiếp hồi hướng cho chúng sinh đạt giác ngộ và vừa gián tiếp hồi hướng cho bản thân của mình đạt giác ngộ vì lợi ích của chúng sinh thì làm như vậy có được hay không? Thì thầy nói là làm như vậy rất là tốt. Cái hồi hướng khi mà chúng ta hồi hướng như vậy thì đây gọi rằng là cái thiện căn, cái gốc rễ của cái công đức của mình được giữ gìn bằng cái Bồ Đề Tâm. Thì đây không phải là một cái sự hồi hướng bình thường mà hồi hướng bằng với cái Bồ Đề Tâm. Vì vậy cái sự hồi hướng này là một cái sự hồi hướng rất là cao, hồi hướng rất là tốt.
Chị nói lớn với anh nhìn em chứ.
Không phối hợp sám hối với lại sự vui vẻ.
ที่คุณมาเนี่ยนะครับ
ね、言ってたんだ。なんかにこう。聞かれて。うん、で、で、リバシが感じたそう。なんか、いいですよ。で、だいぶ楽しみにしてますよ。聞いた。聞いた。で、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その
이제
So the sutra of three heaps begins with like calling upon the names of all Tathagatas, and then says that whatever negative it is of the past that I have done, whatever all of them. I confess and I purify. Even from future onwards, I will sort of tie myself away from these non-virtuous activity. And also I will put like a boundary around me, as far as these negative actions are concerned. So there is the determination, and then the appreciating or rejoicing. It's called Jesuiran. Jesuiran is basically being very joyful and happy about all the good things, virtuous things, such as from oneself, giving a small amount of food to say an animal or a hungry ghost. From that onwards, whatever the virtuous activity that is happening, either of ordinary being or the virtuous activity of Shravakas and Patrika Buddhas virtuous activity of bodhisattvas, the virtuous activities of the Buddhas, no? All the virtuous activities, you know, I rejoice, and I appreciate rejoicing in all these virtuous activities. Right? So all of them. Yeah. And then dedicating Chidandeva Sangha, just as all the Buddhas of the past have dedicated, you know, the merits in a similar way, I dedicate, just as the current Buddhas are dedicating the merit in a similar way, I too, you know, dedicate all the merit. Just as the future Buddhas will dedicate the merit in a similar way, you know, I dedicate. And then it sort of concludes with, each and every negativities, I confess and purify individually, all of them. And then each and every merit, whatever the merit, positive thing, I rejoice in each and every one of them. And then I supplicate to the Buddhas to, you know, to supplicate and request and that by all this merit, you know, may I be able to attain the unsurpassable state of enlightenment, you know, to benefit sentient beings. So these three heaps are in the sutra.
Is it the type of sutra?
It's called Sutra of Three Heaps. Mm-hmm. So heaps, three,
So there's only one sutra?
Yeah, it is one sutra that is known as Pungosumba in Tibetan.
Thì Thầy nói thêm về cái kinh gọi là cái kinh Tam Tụ mà lúc nãy chúng ta có đã nghe qua. Thì kinh Tam Tụ luôn luôn bắt đầu bằng niệm hồng danh của chư Như Lai, niệm hồng danh của chư Phật. Tiếp theo là chúng ta nghĩ đến tất cả những cái tội lỗi mà mình đã phạm trong hiện tại, trong quá khứ, phát lộ tất cả mọi tội lỗi như vậy và phát cái nguyện rằng là đời này kiếp sau sẽ không bao giờ tái phạm, không bao giờ tái phạm. Tiếp theo chúng ta cần phải cảm thấy vui mừng với tất cả những cái thiện hạnh, thiện nghiệp, cho dù là của người thường hay là của các bậc thánh giả hay các bậc Bồ Tát hay của chư Phật. Tất cả mọi thiện nghiệp, tất cả mọi thiện hạnh, tất cả mọi việc làm, chúng ta đều cảm thấy hoan hỷ trong lòng và tùy hỷ cái công đức này. Đây là cái yếu tố thứ hai. Tiếp theo chúng ta hồi hướng công đức, thì thỉnh chư Phật chứng minh và hộ trì cho chúng ta. Thì chư Phật trong quá khứ đã hồi hướng như thế nào, thì bây giờ tôi nguyện hồi hướng theo như vậy. Chư Phật trong hiện tại đã hồi hướng như thế nào, thì tôi cũng nguyện hồi hướng theo như vậy. Và chư Phật trong tương lai đã hồi hướng như thế nào, thì tôi cũng nguyện hồi hướng theo như vậy. Thì ba cái phần niệm hồng danh của chư Phật, phát lộ tội lỗi, nghiệp chướng đã làm, và sau đó là tùy hỷ công đức và hồi hướng công đức. Thì đây là những cái thành phần cần phải có trong kinh Tam Tụ.
So there's another question of the lady over there. As we talk about combining the purification practice with the three heap sutras and the Guru Yoga.
Mm-hmm.
And so what is Guru Yoga? She doesn't know.
No, if people who do Guru Yoga, then it has a purification part in it. Yeah, that's what Krishna is saying. But if people who do not have Guru Yoga, you know, who don't, there's certain requirements to do that, so then they can just stick with the Sutra of Three Heaps. The Lamen Najo says that Kashi Lamen Najo do you remember? Wa. Wa. And the Lamen Najo Nien La Kanda Kumbo Sumbe Do Den Tuna Yabu Yo Sumbe Wa La.
Nous sommes tous les deux.
Kesala was basically touching upon like the sutra of three hips is like a sutra tradition of the purification, say purification of say downfalls and so on, you know, happened related to bodhicitta. Yeah? And then Namenanjo Guru Yoga, in there is particular line which also helps with the purification of say the vows of a Mahayana kind. Namenanjo said, Tongarwala. Yeah, and the Guru Yoga is more to do with the Mantrayana tradition, but it still has the purification and so on in there. So that's.
Thì cái câu hỏi của chị Mai đó là khi hồi nãy lúc nãy có nói về cái sự phối hợp giữa cái công phu sám hối với kinh Tam Tụ và công phu sám hối với đạo sư Du Già. Thì đạo sư Du Già là gì? Thì thật ra thầy trả lời rằng là trong cái kinh Tam Tụ đó là cái căn bản sám hối của những cái pháp tu, đặc biệt là liên quan đến Bồ Tát giới. Còn cái pháp đạo sư Du Già đó là liên quan đến Kim Cang Thừa, đến Kim Cang Thừa tức là bậc tông đó. Thì cũng có một cái phần dùng để thanh tịnh sám hối, nhưng mà nếu như mà chị không có hành trì cái pháp tu này thì chị không cần gì phải biết đến. Nếu chị không có nhận cái pháp này, không hành trì pháp này, thì chị chỉ dùng cái kinh Tam Tụ là đủ.
Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you.
等你去那边，或者去那边，你看嘛，不困难，就不困难。对对。叫啥？那什么？叫啥？呀。那什么？你今天不困难？叫你，你把钱留着。对。等你去。大姐，那你把这个钱留着。你都早晚去办了，就是了。你给我这里来给办。
我那个年纪轻的，嗯，我们找一个，结果呢，他就要说，就是，在他上那个什么，他那个不能没有，他一万，就是那个，那个，他那个，他叫你一百多，
对，
我这送你上的，你说你，这个跟你现在说的，超市里头就叫的，
对，
叫一千多的，那什么，我今年也真的，嗯，一千块放满去。
他在这边弄的，嗯，我希望接着这一招工了。对对对。等到新的时候，新的这个一招，你让这弄不进多。对。接着工，你把这，嗯，这个机器弄起来。弄好了。嗯。嗯，这个他那个。嗯，我玩完了。我机器弄，没有时间。嗯，我就这个。
我就也在这，嗯，以前的学校，以前的，嗯，这个下巴他，嗯，是不是？嗯，现在新的，新的体验了，嗯，现在上的时候，现在，那个上的时候，那个，那个什么时候，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个， Kaka Ponamai, long to it. Ponamai. Home in Kumasan, people think of. Pay him more in fact. Oh, Papa was more. Joe, did you? So, this is kind of do a job. Then the children know more. But the mother's children know more. But the moon up. Jadi yang penting yang dia pasti yang tidak itu semua jauh juga.
So basically in this the Sutra of Three Hips, I'm getting back on it, the like one does this confession of the downfalls and so on, but this Sutra of Three Hips, here it's the Bodhisattvas. Okay? The Bodhisattvas, if something, some transgression, downfalls and so on happen, then it is a Sutra of Three Hips. Yeah? So there's not specifically saying like, oh, it's a tantric or mantric, nothing. Yeah? Just it's taken in that way to assist the Bodhisattva with the purification. Yeah? And so then in whose, you know, in whose presence you are going to confess is the all the Buddhas, the name of the Buddhas that you mentioned in the confession. There is the long list of all the Buddhas, and then all the Buddhas as the here object, you know, in front of whom one is, you know, going to confess, yeah? And to confess in a very frank, not hiding anything, yeah? Just whatever the negativities, yeah? The negativities, this one or that one, I transgressed, all the negativities from beginning next time, whatever negativities there are, I just open totally, yeah? And confess, you know, in front of you, and you know, as the witness to my confession. And then confessing in that way, then one do the rejoicing. Rejoicing in the merits, the good things, yeah? Whatever good things, like even giving a handful of food to a hungry animal, to whatever the great virtuous activities, virtuous acts of other beings, of Bodhisattvas, of Buddhas, all those, you know, virtuous activities, all of them, you know, I make like a one aggregate, you know, make all of them come together, and I dedicate to attain like the four kayas, like the four kayas, four bodies of the Buddhas. And these four kayas are when Geshe-la is explaining, there are Tibetan word in it like lana machipa, you know. So lana machipa is like one, there is no one higher above this. He's probably referring to a particular kaya. And then khona machipa is again a similar word. There's no one higher than that. This one is, in, you know, symbolizing the Nirmana Kaya. So for all the four kayas, you know, so one is dedicating, yeah? And then how one is dedicating is dedicating in the manner, in a similar manner as all the Buddhas of the past have dedicated, yeah. The future Buddhas will dedicate, and the current Buddhas are dedicating. In a similar way, I also dedicate. Yeah? So these are all in the text itself, and then it concludes with a, like a short version of the Sutra of Three Hips, where the Bhatamjan Soso Shaso, each and every sins and negativities, I confess them like individually. Yeah? This is the statement, yeah? And the Sonantamjan and the Jesuiran, I rejoice. I rejoice in all the merits, all the virtuous activities. And then I supplicate and you know, pray hard to all the Buddhas, you know, and to whatever, you know, good things. Yeah? And may I attain the very unsurpassable, the excellent transcendental knowledge. No, may I attain. So this is like dedicating. So there are three sutra of three hips means that one.
Thầy trở lại nói rõ hơn về cái kinh Tam Tụng. Tức là cái kinh này quan trọng lắm nha. Khi mà chúng ta hành trì kinh Tam Tụng thì cái Bồ Tát một khi có phạm lỗi thì cái kinh Tam Tụ này là dùng để giúp cho Bồ Tát sám hối và thanh tịnh. Thì như vậy cái kinh không có phân biệt rằng là Bồ Tát giới hay là Kim Cang giới, thể mà Bồ Tát có phạm lỗi thì dựa vào cái kinh Tam Tụ này có thể sám hối và thanh tịnh cái lỗi lầm của Bồ Tát. Thì như trong kinh sám hối như vậy là vị Bồ Tát đó phải đối trước tất cả chư Phật được được nhắc đến ở trong cái kinh, thì bằng sám hối như thỉnh nguyện chư Phật như vậy, bằng cách niệm cái hồng danh của chư Phật. Tiếp theo, đối trước tất cả chư Phật vừa thỉnh nguyện đó, phải thẳng thắn nói rõ là mình đã phạm những cái lỗi gì, hoặc là đối với tất cả những cái tội chướng mà mình đã phạm từ vô lượng đời kiếp, đều thẳng thắn mở cái lòng ra và nguyện thanh tịnh sám hối. Thì đối với những cái việc những cái lỗi đã phạm, nguyện thanh tịnh sám hối. Còn đối với tất cả những cái việc thiện đã làm, thì là khởi cái tâm tùy hỷ. Tất cả mọi việc thiện của bản thân và của tất cả gom lại hết thành một khối, rồi hồi hướng tất cả về bốn thân Phật. Hồi hướng về bốn thân Phật như thế nào? Thì cái phương cách hồi hướng nó giống như là chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai đã từng hồi hướng. Và sau cùng, cái kinh Tam Tụ sẽ được kết thúc bằng một cái câu tóm lược của kinh. Thì là nói một cách nhanh, tạm dịch nó ra là sám hối tất cả mọi việc ác, tùy hỷ tất cả mọi việc thiện, và nguyện.
So, miss one sám hối tùy hỷ việc thiện. No, this one, this one. No, no, còn trước đó có một câu.
Sám hối mọi việc ác, tùy hỷ mọi việc thiện. Còn một câu hồi hướng công đức hình như không có ghi rõ cái chi tiết. Và cuối cùng đó là nguyện thành tựu, nguyện thành tựu, nguyện con có thể thành tựu được Phật quả.
Đó là câu hồi hướng.
Câu hỏi. Nhưng trước có một câu nữa. Anh cũng biết.
Hỏi, hỏi.
So that's the last sentence of the three hips, so the confession on the
and also
on
there's the Dvatamjan is also shalso, yeah, each and every negativities, confess, and then
and
rejoicing in all the merits, and then there's somehow there's a supplication to all the Buddhas, and then dedication.
Thì cái phần chót đó là nói nhanh về cái ý nghĩa của cái kinh Tam Tụ ở cuối. Thì thứ nhất là sám hối mọi việc ác, tùy hỷ mọi việc thiện, cung thỉnh chư Phật và nguyện hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề.
Even one can do this, the three heaps, if it is too complicated, then to all the Buddhas and Bodhisattvas, in the ten directions, to all the Buddhas together with all the Bodhisattvas, to you I bow down, and then Dikpatamjan is so shangso, all the negativities and sins, I confess, each and every one of them. And Sonam Tamjalan Jesu Yirango is I rejoice in all the virtuous activities, all the meritorious deeds. And Sangye Tamjalan Kushim Sova Devso is to all the Buddhas that I supplicate, I request that Dagi Lana Mebe Yishyeke Chotamba Toba Juchi, may I attain the very unsurpassable, unsurpassable state of enlightenment, or unsurpassable. The unsurpassable, excellent or transcendental knowledge, the pure one, may I attain that. So if you want to make it short, it can go like that.
Nếu cảm thấy hơi phức tạp thì muốn cho nó ngắn gọn hơn thì chúng ta có thể đối trước chư Phật và chư Bồ Tát khắp cả mười phương để mà đảnh lễ và nguyện sám hối tất cả mọi tội lỗi đã phạm, nguyện tùy hỷ tất cả mọi việc thiện, và hướng về tất cả chư Phật, chư Bồ Tát mười phương, và xin chư Phật, chư Bồ Tát mười phương chứng giám hộ trì, nguyện con có thể đạt được và đạt đến quả vô thượng Bồ Đề.
Okay.
Dạ, chúng ta hồi hướng ta, hồi hướng đến đức.
Señor.